phiền não tức bồ đề hỏi, kính thưa thầy, người tu có đối tượng và người tu không đối tượng, vậy người nào tu mau kết quả hơn? Đáp, người tu có đối tượng kết quả xả tâm nhanh hơn, còn người tu không có đối tượng kết quả chậm hơn, nhưng phải biết nhiều khi có đối tượng, tức là có chướng ngại pháp trong tâm mà không xả, chỉ có kham nhẫn chịu đựng, cho nên trong lòng rất buồn phiền và đau khổ. Đó là tu có đối tượng, lại ức chế tâm, thành ra tạo khổ thêm cho mình chứ không giải thoát. Tu có đối tượng, dễ nhận xét được tâm mình xả hay là ức chế rất rõ ràng. Còn tu không có đối tượng, nên không biết mình có xả được chướng ngại pháp trong tâm không. Lúc nào cũng thấy tâm hồn mình yên tịnh, nhưng sự yên tịnh đó là sự yên tịnh không có đối tượng. Trong đạo Phật, lấy hành đi xin từng miếng từng nhà để sống, tức là tạo đối tượng diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Nhờ đi xin ăn nên va chạm với mọi giới trong xã hội, do đó mới rõ thấu được tâm mình có xả hay không xả, bất động hay bị động. Vì thế sự tu tập có đối tượng dễ tu tập hơn là không có đối tượng. Hành đi xin ăn là một pháp môn tu xả tâm có đối tượng rất tốt. Hành đi xin ăn được mọi người cung kính khen tặng cũng nhiều, nhưng chê bai khinh bỉ cũng không ít. Cho nên tu sĩ đạo Phật không thể sống một mình mà sống chung trong tập thể. Sống chung trong tập thể nhưng lại sống một mình, vì phòng hộ sáu căn nên ít tiếp duyên với mọi người, để không tạo chướng ngại pháp trong tâm của người khác. Còn những người khác thường hay tạo chướng ngại pháp trong tâm của mình, thì mình phải quán xét tư duy, quét sạch những chướng ngại pháp đó ra khỏi tâm mình. Hằng ngày nên nhớ tu tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, đó là tu trên bốn chỗ: một, nơi thân; hai, nơi thọ; ba, nơi tâm; bốn, nơi các pháp. Hiện giờ các con tu tập quán xét về nơi các pháp nhiều nhất, pháp thiện và pháp ác. Pháp ác luôn luôn dồn dập tới tấp. Nếu các con không đủ sức kham nhẫn, không đủ nghị lực chịu đựng, không đủ tri kiến giải thoát và không đủ trí tuệ nhân quả, thì các con phải bỏ cuộc tu hành như các bạn của các con. Trong bốn nơi tu tập này, các con chỉ cần tu xả được một nơi là các con đã xả được tâm tham sân si của mình, chứ không phải các con tu hết bốn chỗ. Hoàn cảnh của các con là tu nơi các pháp. Đẩy lui chướng ngại pháp trong tâm của các con là các con đã chiến thắng các ác pháp bên ngoài. Khi các con chiến thắng các ác pháp bên ngoài là tâm các con bất động. Đó là một loại thiền định mà Đức Phật gọi là bất động tâm định. Nó còn có một cái tên nữa là vô tướng tâm định. Muốn chiến thắng nơi các pháp thuộc về tứ niệm xứ như ở trên thầy đã dạy: thứ nhất, phải đầy đủ sức kham nhẫn; thứ hai, phải có nghị lực dũng mãnh; thứ ba, phải đầy đủ tri kiến giải thoát; thứ tư, phải có trí tuệ nhân quả. Khi các pháp ác dồn dập tới tấp như bão tố sóng thần, nếu chúng ta không đủ sức kham nhẫn thì chúng ta sẽ bị bão tố và sóng thần cuốn trôi đi. Muốn có đủ sức kham nhẫn để không bị bão tố và sóng thần thổi cuốn trôi, thì hằng ngày chúng ta nên tu tập pháp hướng tâm. Tâm bất động như núi đá, khen không mừng, chê không buồn, chửi mắng, mạ nhục không giận, phải trơ trơ như tường đồng vách sắt. Với những câu hướng tâm này, các con cần phải thuộc lòng và phải luyện tập cho có lực. Khi gặp các pháp ác đến tới tấp thì các con mới đủ sức kham nhẫn vượt qua, và cuối cùng các con mới xả được. Nếu là tu pháp xả tâm mà tu không đúng cách thức xả tâm, khi ở một mình thì lại bị ức chế tâm mà không biết, Trường hợp như quý thầy và quý cô và quý cư sĩ thích sống độc cư, mà độc cư không trọn vẹn, độc cư không đúng cách, khi độc cư không trọn vẹn, không đúng cách trở thành ích kỷ, lười biếng, ăn không ngồi rồi, tưởng là mình tu tập xả tâm, nhưng không ngờ lại ức chế tâm. Các con nên lưu ý điều này trên bước đường tu tập, khi tâm còn phóng dật mà vội khép mình độc cư 100% thì đó là ức chế tâm. Cho nên có nhiều người nhập thất chuyên ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc niệm chú, tưởng thực hành như vậy là sẽ nhập định và khi có thiền định thì sẽ có trí tuệ, nhưng không ngờ sống một mình tu như vậy là ức chế tâm. Ức chế tâm là rơi vào tưởng tuệ, do tưởng tuệ phát sanh nên bản ngã càng lớn. Bản ngã càng lớn thì tâm tham sân si càng nhiều, như vậy là tu sai pháp của Đức Phật, lọt vào tà pháp của ngoại đạo. Khi tâm hết phóng dật là tâm đã ly dục ly ác pháp, tâm đã ly dục ly ác pháp, nên lúc nào tâm cũng định vào thân. Nếu thân bất động thì nó định vào sự bất động của thân, nếu thân còn động thì nó sẽ định vào sự động của thân. Do đó khi nó định vào thân, thân đi thì nó biết thân đi, thân làm thì nó biết thân làm, thân ngồi thì nó biết thân ngồi, thân thở thì nó biết thân thở, nó biết hơi thở ra và hơi thở vô, thân nằm thì nó cũng biết thân nằm. Chỗ này các con nên lưu ý phân biệt cho rõ ràng, khi tâm không phóng dật thì tâm thanh tịnh thì tâm định trên ba nơi. Thứ nhất, nếu thân đi hay làm việc gì thì tâm định nơi hành động đi hoặc nơi hành động việc làm. Thứ hai, nếu thân ngồi hay nằm thì tâm định nơi hơi thở vô, hơi thở ra. Thứ ba, nếu thân không hoạt động, không thở vô, thở ra thì tâm định trên thân bất động của nó, chứ nó không có phóng tâm chạy theo các pháp bên ngoài. Cho nên, người tu có đối tượng cũng như người tu không có đối tượng đều do sự tu tập đúng hay sai. Có đối tượng mà nén tâm chịu đựng ôm ấp đau khổ trong lòng mà không nói ra được, tức là ức chế tâm. Có đối tượng mà tu như vậy cũng không có kết quả, chỉ là làm khổ thân tâm của mình mà thôi. Tu có đối tượng mà quyết tâm tìm đường giải thoát, nhất định xả bỏ các ác pháp gây chướng ngại cho tâm, thì người ấy tu mau, vì tâm như cục đất, họ đã giải thoát trong mọi ác pháp. Họ còn mang thân người nhưng tâm họ là tâm của bậc thánh, mở ngọt, bất động, đóng ngọt. Tu có đối tượng dễ nhận được tâm mình phàm hay thánh rất dễ dàng, và cũng dễ nhận ra mình có ức chế tâm hay không rất cụ thể. Tu không có đối tượng, rất khó nhận ra tâm mình phàm hay thánh, mà cũng rất khó nhận ra tu có ức chế tâm hay không. Khi mà nhận ra được thì tân tâm đã thành bệnh và phí uổng một cuộc đời tu hành. Hầu như những người tu không có đối tượng, phần nhiều là tu sai, đều bị ức chế tâm như kinh sách phát triển dạy. Tóm lại, tu có đối tượng mà có nhiệt tâm quyết xả bỏ các chướng ngại pháp, thường dẫn tâm vào chỗ thanh thản, an lạc và vô sự, thì tu rất nhanh, cho nên kinh dạy phiền não tức bồ đề. Nơi đâu có chướng ngại pháp thì nơi đó có giải thoát, nơi đâu có phiền não, có đau khổ thì nơi đó có giải thoát. Có giải thoát tức là có tu, còn nơi đâu không có chướng ngại pháp thì nơi đó không có giải thoát. Coi chừng bị ức chế tâm, tu mà muốn sung sướng nuông chiều, yên tịnh an ổn thì nơi đó chỉ là tránh né trốn chạy chướng ngại pháp. Người tu mà cầu mong như vậy thì đi tu chỉ uổng công mà thôi, phí một đời chẳng ích gì cho mình, cho người, mà còn ăn bám vào người khác. Những pháp môn con ghi ra đây có đủ chưa? Hỏi, kính thưa thầy, con ghi những điều để xả tâm và cách thức tu tập để xả như vậy có đủ không? Xin thầy chỉ dạy thêm cho con được rõ. Đáp, về việc xả tâm ly dục ly ác pháp, con ghi như vậy chưa đủ, để thầy ghi thêm cho được đầy đủ hơn. 1. Định vô lậu câu hữu ngũ uẩn. 2. Định vô lậu câu hữu tứ niệm xứ. 3. Định vô lậu câu hữu tứ chánh cần, mở ngọt, thập thiện, đóng ngọt. 4. Định vô lậu câu hữu nhân quả quá khứ, nhân quả hiện tại và nhân quả vị lai. 5. Định vô lậu câu hữu khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. 6. Định vô lậu câu hữu tứ vô lượng tâm. 7. Định vô lậu câu hữu tứ bất hoại tịnh. 8. Định vô lậu câu hữu định niệm hơi thở. 9. Định vô lậu câu hữu các pháp bất tịnh. 10. Định vô lậu câu hữu các pháp duyên hợp, mở ngọt, thập nhị nhân duyên, đóng ngọt. Thứ nhất, định vô lậu câu hữu ngũ uẩn như thế nào là định vô lậu câu hữu với ngũ uẩn? Định vô lậu câu hữu với thân ngũ uẩn có nghĩa là quán xét tư duy phá chấp thân ngũ uẩn như một sắc uẩn. Quán xét thân do bốn đại đất nước gió lửa hòa hợp tạo nên, không có gì là của mình, không có gì là bản ngã của mình, không có gì là mình. Vậy tại sao ta lại ngu si lầm chấp cho sắc thân này là của ta, thân này là ta, là bản ngã của ta? Một ngày kia thân này hoại diệt, đất phải trả về cho đất, nước phải trả về cho nước, gió phải trả về cho gió, lửa phải trả về cho lửa, thì cái gì còn lại là của ta, là bản ngã của ta nữa đâu? Thế tại sao mỗi khi bị người khen chê, chửi mắng, sỉ vả sắc thân là chó, là trâu, là đồ tồi, đồ bẩn thỉu, thì ta lại căm tức, thù hận, oán ghét họ? Sự căm tức, thù giận, oán ghét họ là vì ta không rõ chấp sắc thân là có thật, là của ta, là bản ngã của ta. Từ đây ta hiểu rõ sắc thân không phải là ta, của ta, bản ngã của ta, mà là một khối duyên hợp do nhân quả tác thành, hay nói cách khác hơn, cho dễ hiểu là do môi trường sống tạo nên theo quy luật vô thường của nhân quả. Khi quán xét như vậy, ta không còn dính mắc chấp đắm vào sắc thân. Nhờ đó ta đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm một cách dễ dàng. Các chướng ngại pháp trong tâm ta được đẩy lui thì tâm ta vô lậu, do đó nó mới có tên là định vô lậu câu hữu với sắc uẩn hay thọ uẩn. Chúng ta đã quán xét tư duy tu tập sắc uẩn xong, kế tiếp quán xét tu tập thọ uẩn. Vậy tu tập thọ uẩn như thế nào để đẩy lui chướng ngại pháp trong tâm? Khi thân ta bị đau nhức khổ sở vô cùng, chúng ta tư duy quán xét thọ uẩn. Vậy thọ uẩn do duyên gì hợp lại mà có? Thọ uẩn có là do duyên nhân ác tích lũy tạo thành, do sắc uẩn hành. Sắc uẩn hành ác nên sắc uẩn thọ khổ, chứ không ai tạo tác khổ cho sắc uẩn cả. Nếu sắc uẩn không hành ác thì thọ khổ do đâu mà có được? Thọ uẩn có ba trường hợp xảy ra: A. Thọ khổ. B. Thọ lạc. C. Thọ không lạc không khổ. Thọ uẩn hoạt động hai chỗ, hoạt động nơi sắc uẩn gọi là não hay là đạo dứt, hoạt động nơi tưởng uẩn tức là tâm uẩn gọi là ưu hay là buồn phiền, tức giận, lo toan, sợ hãi. Nếu sắc uẩn và tưởng uẩn không hành ác pháp thì không có thọ lạc, thọ khổ, và thọ không lạc không khổ. Không có ba thọ này, sắc uẩn và tâm uẩn thanh thản, an lạc và vô sự. Còn ngược lại, sắc uẩn và tưởng uẩn hành ác pháp thì có ba thọ hiện tiền khiến cho con người phiền não đau khổ. Cho nên ba thọ có là do duyên nhân quả, nhân quả có là do hành. Vì vậy quán xét nhân quả của sắc uẩn là quán xét hành động nơi thân miệng ý. Nếu muốn ba thọ này không có thì phải thường xuyên nơi thân miệng ý, phải cảnh giác không làm, không nói, không suy tư điều ác, luôn phải thể hiện điều lành, tức là lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người. Do quán xét như vậy, tâm chúng ta đẩy lui các chướng ngại pháp, đó là tu định vô lậu câu hữu với thọ uẩn, ba tưởng uẩn. Kế tiếp, chúng ta quán xét tưởng uẩn tức là tâm uẩn. Tâm uẩn thuộc về loại vô hình, nó không có hình sắc như sắc uẩn, nhưng chúng ta cũng dễ nhận ra. Nó thường khởi niệm tưởng, khi niệm có tức là tâm có, khi không niệm tức là tâm không. Tâm không không có nghĩa là không có tâm. Tưởng uẩn có ba trạng thái: niệm thiện, niệm ác, niệm không. Kinh sách phát triển lấy niệm không là Phật tánh, mở ngọt, ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Hoặc chẳng niệm thiện, niệm ác, bản lai diện một hiện tiền, đóng ngọt. Trong khi tưởng uổng chỉ là một trong bốn duyên kia kết hợp để tạo thành con người theo luật nhân quả. Nói một cách khác, để dễ hiểu hơn, tưởng uổng là một duyên trong năm uổng được kết hợp lại theo môi trường sống của luật nhân quả. Khi năm uổng này tan rã hoại diệt thì chẳng còn một vật gì trong năm uổng này tồn tại. Người không có trí, hiểu biết thường sống trong tưởng tri, làm chấp cho rằng thân ngũ uổng này là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Còn như trên, chúng tôi đã nói kinh sách phát triển lấy tâm không niệm, tức là tưởng không, làm Phật tánh thật là lầm chấp sống trong ảo tưởng, mà tưởng là thật tướng niết bàn, rồi chấp chặt, thành thân kiến kiết sử mà không biết, tu mái từ đời thầy tổ đến con cháu chích chắc, mà vẫn chẳng kết lợi gì, chỉ toàn dùng những ngôn ngữ lừa đảo những người sao. Tưởng uổng được kết hợp tạo thành bằng nghiệp thiện ác. Nghiệp thiện ác được tạo thành bởi dục và ác pháp, cho nên người tu sĩ theo đạo Phật phải tìm mọi cách ly dục ly ác pháp. Đó là pháp đầu tiên mà họ cần phải tu tập, ly dục ly ác pháp, tức là không tạo nghiệp thiện nghiệp ác mới nữa, không tạo nghiệp thiện nghiệp ác mới nữa, tức là ly nghiệp thiện nghiệp ác mới. Đó là khiến cho thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh. Con muốn lìa nghiệp thiện ác cũ thì phải ly hỷ tưởng. Đây là giai đoạn thứ ba của bốn thiền đạo Phật. Muốn lìa nghiệp thiện ác cũ, tức là ly hỷ tưởng, thì phải đóng tầm tứ mà trong kinh Phật dạy. Diệt tầm tứ nhập nhị thiền, hay tịnh chỉ tầm tứ nhập nhị thiền. Khi diệt tầm tứ xong, ta ly hỷ tưởng mới được. Còn tầm tứ chưa diệt, chúng ta không thể ly hỷ tưởng được. Ly hỷ tưởng tức là lìa nghiệp thiện ác cũ. Ở đây, xin quý vị nên hiểu trong bốn thiền có hai giai đoạn ly, một giai đoạn diệt, một giai đoạn xả. Thiền thứ nhất, ly dục ly ác pháp thuộc về sắc uẩn mở ngọt. Ly là chừa bỏ hẳn, lìa xa, cảnh giác tâm tham dục và các ác pháp để nó không còn trở lại đóng ngọt. Thiền thứ hai, diệt tầm tứ, tức là ngưng sáu thức thuộc về sắc uẩn mở ngọt. Diệt tức là không còn để nó trở lui trở lại được đóng ngọt. Thiền thứ ba, ly hỷ tưởng dục thuộc về tưởng uẩn mở ngọt. Ly hỷ tưởng có nghĩa là lìa hỷ tưởng chứ chưa diệt bỏ hẳn, phải cảnh giác kiểu nó sẽ còn trở lại đóng ngọt. Thiền thứ tư, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thuộc về sắc uẩn và tưởng uẩn. Xả tức là bỏ, không còn lấy lại. Do sự tu tập quán xét như vậy khiến cho tưởng dục không còn sanh khởi, tức là chúng ta đã đẩy lui chướng ngại pháp trong tâm. Đó là tu định vô lậu, câu hữu với tưởng uẩn. 4. Hành uẩn. Hành uẩn là sự hoạt động của sắc uẩn và tưởng uẩn. Chúng ta tư duy thấy các hành là vô thường, là khổ. Thế nào các hành là vô thường, là khổ? Các hành thường có lúc hành thiện, có lúc hành ác, nhưng cũng có lúc cũng không hành thiện, hành ác. Sự hoạt động của các hành thì không thường, lúc như thế này, lúc như thế khác, nên gọi là vô thường. Vì hành động có lúc thiện, lại có lúc ác, nên tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp khổ cho loài người, nên kinh gọi các hành khổ là như vậy. Một người tọa thiền, thân không động, miệng không nói, mà ý không tư duy thì giống như cây đá, đó là thiền của hệ phái phát triển. Ngược lại, thiền của đạo Phật thân không hành ác, nhưng thân hành thiện, miệng không nói lời ác, nhưng miệng nói lời thiện, ý không suy nghĩ điều ác, nhưng ý suy nghĩ điều thiện. Cho nên, đạo Phật không chấp nhận hành không, không chấp nhận hành ác, chỉ chấp nhận hành thiện. Vì vậy, tu theo đạo Phật không trở thành cây đá, mà trở thành một con người hữu ích cho mình, cho người, có nghĩa là không làm khổ mình, khổ người, tạo cảnh sống thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng, Khi quán sát hành uẩn như vậy, chúng ta thấu rõ phải sử dụng hành uẩn nào cho đúng với Phật Pháp để mình và người được giải thoát. Năm thức uẩn. Trong bốn uẩn đầu, chúng ta đã học xong và cũng biết cách tu tập rèn luyện mỗi uẩn bằng giới luật và bằng thiền định. Như vậy, chúng ta đã rõ giới luật giúp chúng ta tu tập nhập thiền thứ nhất, hay nói cách khác là giới luật giúp chúng ta tu tập làm cho thanh tịnh sáu thức mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thức, tức là giúp sắc uẩn và hành uẩn của chúng ta thanh tịnh. Còn ba thiền kia là nhị thiền, tam thiền và tứ thiền được tu tập, được rèn luyện giúp tưởng uẩn và thọ uẩn của chúng ta thanh tịnh. Thức uẩn là một uẩn cuối cùng được tu tập. Khi bốn uẩn kia đã thanh tịnh thì chúng ta phải dùng pháp hướng đánh thức thức uẩn để triển khai trí tuệ tâm minh. Thức uẩn thanh tịnh có nghĩa là mầm móng lậu hoặc đã được quét sạch. Tóm lại, thân ngũ uẩn phải được tu tập rèn luyện đúng pháp giới định tuệ thì mới thanh tịnh. Bằng tu hành sai pháp thì chính là nuôi dưỡng thân ngũ uẩn trong các ác pháp thuộc về tà giáo ngoại đạo, thì đó một sự nguy cơ cho loài người trên hành tinh này không ít. Thứ hai, định vô lậu câu hữu tứ niệm xứ. Như thế nào là định vô lậu câu hữu tứ niệm xứ? Như trong kinh Đức Phật đã dạy tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ có bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Vậy chúng ta tu tập định vô lậu trên bốn chỗ này nên gọi là câu hữu tứ niệm xứ. Một, thân niệm xứ. Trong tứ niệm xứ, Đức Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo quán thân trên thân nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Chúng ta nên lưu ý lời dạy này: quán thân trên thân. Quán thân trên thân tức là xem xét thân của mình coi có lậu hoặc hay không. Nếu có thì phải khắc phục hay chế ngự, không cho lậu hoặc tác động vào thân. Vì vậy mà Đức Phật dạy chế ngự tham ưu. Tham ưu tức là lậu hoặc. Như vậy, trên thân, quan sát thân có nghĩa là xem thân coi có chướng ngại pháp hay không, để đẩy lui các chướng ngại pháp ra khỏi thân, không cho các chướng ngại pháp tác động làm khổ cho thân. Như vậy tức là tu định vô lậu câu hữu với thân tứ niệm xứ. Hằng ngày chúng ta ngồi hoặc đi hoặc nằm hoặc đứng đều xem xét thân của mình, coi có chướng ngại pháp thì đẩy lui cho khỏi. Đừng để chướng ngại pháp trong thân dù một phút giây nào cả, thì đó là thân vô lậu. Mà thân đã vô lậu là giải thoát. Cho nên Đức Phật thường ca ngợi pháp môn tứ niệm xứ là đạo lộ đệ nhất pháp vô lậu. Này các thầy tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Hai, thọ niệm xứ. Đức Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Lời dạy này quý vị nên lưu ý là phải luôn luôn xem xét từng phút từng giây trên các cảm thọ của thân và của tâm. Nếu các cảm thọ này làm chướng ngại cho thân và tâm thì chúng ta tìm mọi cách đẩy lui, không để chướng ngại pháp này trong thân tâm của chúng ta nữa. Thì đó là khắc phục sự đau khổ, giúp cho thân tâm giải thoát. Khi thân tâm không còn chướng ngại pháp là thân tâm vô lậu. Như vậy, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, tức là tu tập định vô lậu câu hữu với thọ niệm xứ. Ba, tâm niệm xứ. Lời Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Quý vị nên lưu ý lời dạy này: trên tâm quán tâm tức là dạy quý vị hằng ngày quan sát, xem xét tư duy nội tâm của quý vị, nó đang khởi những niệm gì, đang nghĩ gì, đang lo sợ, đang phiền não, bất toại nguyện, đang giận hờn, ganh ghét, đang nghĩ suy những âm mưu thâm độc để hại người, đang tính toán những trò giải trí không lành mạnh, đang nghĩ những chuyện tào lao không ích lợi, đang khởi những niệm tưởng không đâu để độ người tu hành thiền định bằng những thần thông siêu việt, khiến cho mọi người quá kính nể phục lăn sắc đất, hoặc đang khởi những niệm làm thế này làm thế kia đi cúng dường Phật pháp tăng vân vân. Tất cả những niệm khởi lên trong tâm được quan sát và xem xét, cuối cùng phải được đẩy lui tất cả các niệm ra khỏi tâm, không còn một bóng dáng nào cả. Khi tâm chúng ta chưa ly dục ly ác pháp thì tất cả những niệm được khởi lên trong tâm đều là niệm ác. Đừng nghĩ rằng chúng tôi khởi niệm làm ích lợi chúng sanh như làm từ thiện, phóng sanh, bố thí, giúp người bằng cách này hoặc bằng cách khác. Trong khi tâm dục chưa lìa ác pháp, chưa đoạn thì những hành động đó chưa phải là thiện. Đó là hành động làm danh, làm lợi, khéo léo cho cá nhân mình bằng những lý luận lừa đảo của nó. Theo Phật giáo, khi nào tâm thanh tịnh, tức là tâm đã ly dục ly ác pháp, thì niệm khởi là niệm thiện. Còn chúng ta còn phàm phu thì niệm khởi là niệm ác. Tại sao vậy? Tại vì tâm còn danh và lợi, cho nên tuy việc làm nhìn bên ngoài là thiện, mà trong tâm là ác pháp. Việc làm thiện đó chẳng có phước báo gì cả. Người làm việc thiện này thường hay bị bệnh tật, khổ đau vân vân. Vì thế, người tu định vô lậu, câu hữu tâm niệm xứ, luôn luôn quan sát tâm mình, xem coi có niệm gì khởi ra thì mau mau tìm mọi cách đẩy lui niệm đó khỏi tâm, hướng tâm trở lại vị trí thanh thản, an lạc và vô sự của nó. Tóm lại, người tu định vô lậu, câu hữu tâm niệm xứ, tức là trên tâm quán tâm, khi tâm có niệm khởi thì phải đẩy lui niệm khởi đó ra khỏi nội tâm, thì chỗ này Đức Phật dạy nhiệt tâm tỉnh giác. Phải luôn cảnh giác rất tỉnh ở niệm vừa khởi, khi thấy mặt nó ngay liền đồng thời mổ xẻ niệm này ra, nên Đức Phật gọi là quán tâm, tức là xem xét tư duy cho thấu suốt niệm đó. Pháp môn này khác với pháp môn tri vọng, vì tri vọng là biết vọng liền buông, tức là không cần phải hiểu vọng thuộc về loại nào trong lộ hoặc. Cho nên pháp tri vọng là pháp ức chế tâm, còn pháp trên tâm quán tâm là pháp xả tâm. Vì những niệm có niệm là một chướng ngại pháp cho tâm thì nên quán xét đẩy lui, còn có niệm không phải là chướng ngại pháp của tâm thì không cần đẩy lui. Thưa quý vị, niệm không chướng ngại tâm của quý vị đó là niệm thanh thản, niệm an lạc và niệm vô sự. Tại sao chúng tôi là bảo thanh thản, an lạc và vô sự là niệm? Thưa quý vị, nếu tâm không niệm thì tâm không, nhưng ở đây nó biết rõ ràng là có tâm thanh thản, an lạc và vô sự, vì thế mà chúng tôi bảo niệm thanh thản, niệm an lạc và niệm vô sự. Quý vị có suy ngẫm có đúng không? Niệm ấy có chướng ngại tâm không? Vì nó không chướng ngại cho tâm nên chúng ta không đẩy lui nó. 4. Pháp niệm xứ. Bây giờ chúng ta tu tập tới định vô lậu, câu hữu với pháp niệm xứ. Đây là pháp thứ tư của tứ niệm xứ. Pháp này coi vậy chứ không đơn giản. Nếu chúng ta không biết rõ nó thì rất khó tu tập vô cùng, và chúng ta sẽ bị nhận ra tâm thanh tịnh sai lầm. Từ chỗ các pháp tác động khiến tâm sanh ra niệm thiện ác, từ chỗ các pháp tác động tâm sanh ra các cảm thọ cho thân và tâm, khiến ra vô lượng vô biên chướng ngại pháp. Vì chính các pháp mà tạo cho tâm của chúng ta bất an, và nếu chúng ta không chủ động điều khiển được tâm thì tâm sẽ sanh ra muôn ngàn ác pháp khác để tạo thành nghiệp lực, và nghiệp lực này sẽ tiếp tục tái sanh luân hồi mãi mãi trong muôn kiếp muôn đời của chúng ta. Nghiệp lực này không phải một sanh ra một, mà một sanh mười, mười sanh trăm, trăm sanh ra vạn, vạn sanh ra triệu, vân vân. Hàng ngày trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi của chúng ta, chúng ta đều quan sát thân thọ tâm pháp, xem có chướng ngại pháp hay không. Như trên đã dạy, nếu trên bốn chỗ này không có chướng ngại pháp thì chúng ta xem tâm đang phóng dật ở chỗ nào. Thường tâm không phóng dật là tâm định trên thân, mà tâm định in thân thì tâm luôn biết hơi thở ra, hơi thở vô một cách rất tự nhiên, chứ không bị ức chế hay bị bắt buộc phải tập trung trong hơi thở ra vô như các loại thiền khác. Đức Phật đã xác định khi nào tâm không phóng dật là tâm định trên thân. Tâm định trên thân tức là tâm định trên hơi thở. Tâm định trên hơi thở là tâm chỉ biết có hơi thở mà thôi. Nơi đây chúng ta phải lưu ý, khi tâm không khởi niệm thì tâm hay phóng dật theo các pháp bên ngoài. Ví dụ, khi tâm không có niệm thì tâm thanh thản, an lạc và vô sự, nhưng tâm không định trên hơi thở, mở ngọt, thân hành niệm nội, đóng ngọt, mà lại phóng tâm chạy theo các sắc pháp bên ngoài thân, như tâm cảm nhận cỏ, cây, trời, mây, nước, núi, sông, vân vân. Nói chung là tâm đang phóng dật theo tất cả các hình ảnh của sắc pháp. Người tu thiền Đông Độ đến chỗ này, họ cảm thấy như tâm mình phủ trùm vạn hữu. Cho nên bà Long Uyển nói, dễ, ý tổ sư trên mỗi đầu ngọn cỏ. Ngược lại, Đức Phật bảo chỗ này tâm còn phóng dật theo các pháp nên chưa được định. Người tu định vô lậu, câu hữu với pháp niệm xứ thì phải lưu ý điều này. Nếu để tâm phóng ra ngoại cảnh lang thang trời trăng mây nước theo âm thanh sắc tướng bên ngoài như thiền sư Ba Tiêu của Nhật Bổn, theo âm thanh tiếng con nhái kêu hay tiếng con ếch nhảy, tiếng nước kêu, đó là tâm đang phóng dật theo pháp chứ không phải tâm định. Vì thế người tu thiền định của Đạo Phật phải cảnh giác điều này, khi mà tâm đi lang thang phóng dật như vậy thì phải nhắc khéo cho tâm trở về hơi thở như Đức Phật dạy. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, nhưng không được ức chế nó mà phải để nó tự nhiên định vào hơi thở. Chỗ này khi chúng chỉ cần biết là tâm đang phóng dật theo pháp trần thì tâm định ngay liền trên hơi thở, bởi vì tâm không còn khởi niệm nữa nên nó đã ly dục ly ác pháp, như chưa quen định trên hơi thở. Chỗ này Đức Phật đã dạy thì định niệm hơi thở khéo tác ý. Tóm lại, định vô lậu câu hữu với tứ niệm xứ là một pháp môn thiền định dễ tu nhất hơn tất cả các pháp môn khác, vì nó không ức chế tâm, không tập trung tâm vào một chỗ, nó luôn luôn quan sát trong bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Nếu có chướng ngại pháp xâm chiếm vào bốn chỗ này thì nó dùng tất cả mọi sự hiểu biết của các pháp ngăn ác diệt ác pháp đẩy lui, khiến cho tâm ở trong trạng thái thanh tịnh an lạc giải thoát. Nếu hàng ngày cứ giữ gìn pháp này tu tập thì luôn luôn lúc nào cũng có sự giải thoát. Kéo dài một phút sẽ giải thoát một phút, một giờ sẽ giải thoát một giờ, một ngày sẽ giải thoát một ngày, một tháng sẽ giải thoát một tháng. Sự giải thoát ấy tức là tâm ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm thiền định. Cho nên thiền định mà không ức chế tâm, không tập trung tâm mà lại có thiền định, tu chỉ có mục đích xả tâm tham sân si mà lại có thiền định thì thật là tuyệt vời. Thiền định lại làm chủ sự sống chết và chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Cho nên trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần để chúng ta lưu ý pháp môn này. Này các thầy tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ mở ngọt. Trong kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 131 thuộc tạng kinh Pali đóng ngọt, hầu hết các nhà học giả không có kinh nghiệm tu hành trong tứ niệm xứ nên dựa theo sự dẫn giải của Đức Phật trong kinh mà không hiểu ý nghĩa của Phật muốn nói gì trong chín giai đoạn quán thân trên thân, như: 1. Quán niệm thân hành tướng nội, mở ngọt hơi thở đóng ngọt, tỉnh thức trong hơi thở. 2. Quán thân hành tướng ngoại như đi đứng nằm ngồi, nói nín co tay duỗi tay, ngó tới ngó lui, mang bát mặc y, vân vân. Đó là tỉnh thức trong hành tướng ngoại thân. 3. Quán niệm thân hành tướng ngoại, và tướng nội như đi đứng nằm ngồi, nói nín hơi thở vân vân, và tất cả các cảm giác xảy ra toàn thể nội ngoại thân hành, tỉnh thức trong mọi hành động, thân nội ngoại tướng sanh diệt. 4. Quán thân bất tịnh để phá ngã chấp thân là của chúng ta. 5. Quán thân tứ đại duyên hợp để phá chấp thân là vật thường hằng. 6. Quán thân tử thi chết trương phòng hôi thối để phá chấp thân là đẹp xinh thơm tho để nhàm chán sắc dục. 7. Quán thân tử thi bỏ trong nghĩa địa bị các loài cầm thú xé ăn và loài côn trùng dòi đục khoét để nhàm chán thân xa lìa sắc dục. 8. Quán bộ xương còn nối với những sợi gân để nhàm chán các pháp thế gian chẳng có gì là bền chắc. 9. Quán bộ xương trắng để tránh tâm sắc dục và nhàm chán các pháp thế gian. Các nhà học giả dựa theo chính pháp quán thân trên thân trong kinh Tứ Niệm Xứ mà hiểu theo kiểu giải của mình, rồi dạy người tu tập đã biến pháp môn Tứ Niệm Xứ thành một pháp môn ức chế và tập trung tâm quá căng thẳng, khiến cho mọi người tu tập thành bệnh các cơ mặt và thần kinh. Các nhà học giả đâu hiểu rằng Tứ Niệm Xứ là bốn nơi để cho hành giả quan sát tư duy suy ngẫm để đẩy lui tất cả các chướng ngại pháp, tức là những pháp làm cho tâm bất an, làm cho tâm khởi ham muốn. Chính pháp quán thân trên thân thì có ba pháp tập tỉnh thức, còn sáu pháp xả các chướng ngại pháp để tâm hoàn toàn sống trong chánh niệm. Người tu định vô lậu câu hữu Tứ Niệm Xứ, tức là quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp có chướng ngại pháp, liền tìm mọi cách đẩy lui để lúc nào tâm cũng thanh thản an lạc và vô sự như trên đã dạy, đó là sự giải thoát. Còn nếu giải thích vòng vòng theo kinh Tứ Niệm Xứ thì chỉ có người tu chứng mới hiểu được ý của Đức Phật, còn người không tu chứng sẽ lý giải sai pháp, khiến cho người đời sau tu hành chẳng có giải thoát mà còn rơi vào trạng thái có thể điên khùng bệnh tật. Các sư một số hệ phái tưởng giải ra tu tập, cho nên ông nào cũng không nhập được định, chết một cách rất là đau khổ, không có vị nào làm chủ sự sống chết được. Đó là kinh sách Nguyên Thủy mà các sư tu hành còn như vậy, huống là kinh sách Phát Triển. Thầy nào thầy nấy tu hành đến khi sắp chết đều nhe răng méo miệng, khổ sở vô cùng, thật đáng thương, đáng thương vô cùng. Lúc còn mạnh tay khỏe chân thì luận đông luận tây dạy người tu hành, tưởng mình như là Phật sống, không ngờ sự tu hành của mình chưa ngã về tới đâu mà vội mưa pháp vọng ngữ để giết hàng loại người ham tu thiền, ham tu có thần thông. Cuối cùng thầy trò dẫn nhau xuống địa ngục mà không biết. 3. Định vô lậu câu hữu tứ chánh cần. Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của con, hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, lúc nào con cũng phải quan sát bốn chỗ này và cảnh giác giữ gìn, không cho các ác pháp tấn công vào bốn căn cứ này. Nếu vô ý để chúng tấn công thì mau mau phải diệt chúng, không để chúng sống trên các cứ điểm này, dù là một giây, một phút nào. Nếu con siêng năng tu tập, chỉ một pháp môn này con cũng làm chủ sự sống chết, chẳng cần phải tu những pháp khác, bởi vì pháp môn này là pháp môn tu thiền định đầu tiên của Đạo Phật, đó là thứ thiền xả tâm, giúp cho tâm con ly tham đoạn ác pháp, đem lại một nguồn giải thoát an vui cho mình, cho người, khiến cảnh thế gian thành cảnh thiên đàng cực lạc. Khi cư sĩ Visakha hỏi ni sư Dhyanayama, tu thiền phải lấy pháp gì tu? Ni sư trả lời, tu thiền phải dùng pháp định tư cụ. Định tư cụ là tứ chánh cần. Vậy chúng ta tu định vô lậu câu hữu tứ chánh cần, tức là tu pháp thiền đầu tiên của Đạo Phật như trên chúng tôi đã dạy. Đó là một loại thiền rất lợi ích cho chúng sanh, khi tu là có kết quả giải thoát ngay liền, như Đức Phật đã xác định. Pháp ta thiết thực cụ thể, không có thời gian đến để mà thấy. Ngăn ác diệt ác pháp trên tứ niệm xứ, tức là chúng ta ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp là không làm khổ mình, khổ người, đó là một sự tu tập để xây dựng mình có một đạo đức nhân bản. Một pháp môn thiền định tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ của cuộc đời, sanh già bệnh chết. Thế mà nó cũng là một pháp môn để cho con người rèn luyện tu tập, trở thành một con người có đạo đức, một đạo đức cao thượng, làm người không làm khổ mình, khổ người. Tóm lại, định vô lậu câu hữu với tứ chánh cần là pháp môn có lợi ích rất lớn, quét sạch lậu hoặc, khiến cho người tu hành giải thoát hoàn toàn, sống trong thế gian mà tâm bất động. Đó là một pháp môn cần thiết cho cuộc sống mọi người trên hành tinh này. 4. Định vô lậu câu hữu nhân quả. Hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, lúc nào chúng ta cũng quan sát, xem xét, tư duy, suy ngẫm trên ba chỗ xuất phát nhân quả, thân hành, khẩu hành và ý hành. Bất kỳ lúc nào cũng phải cẩn thận ý tứ, cảnh giác và giữ gìn không để thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Luôn luôn phải thể hiện thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. 1. Thân hành thiện là thân không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, không làm đau khổ chúng sanh, và phải ý tứ để thân không vô tình giẫm đạp làm đau khổ chúng sanh. Thân hành thiện là thân không lấy của không cho, dù là vật nhỏ mọn như cây kim, sợi chỉ, trái cà, trái ớt cũng không được lấy. Thân hành thiện là thân không tà dâm. Đối với người cư sĩ, nghĩa là khi có vợ con hoặc có chồng con thì không được dâm dục với người khác. Dâm dục với người khác sẽ làm đau khổ gia đình mình và đau khổ gia đình người khác. Còn người tu sĩ thì không nên dâm dục, vì dâm dục tức là thân hành ác pháp tạo ra sự khổ cho mình, cho người và làm cho Phật Pháp suy đồi. 2. Khẩu hành thiện là miệng không nói dối, luôn luôn phải nói lời chân thật, thấy ngay sao nói vậy, không được nói sai sự thật. Khẩu hành thiện là miệng không được nói lời theo dệt, chuyện xấu nói tốt nói xấu, chuyện sai nói đúng, chuyện đúng nói sai. Lúc nào cũng phải tránh nói chuyện phiếm, chuyện tào lao, chuyện vô ích. Khẩu hành thiện là miệng không nói lật lòng, không nói ngược ngạo, không vu oan giá họa kẻ khác. Khẩu hành thiện là miệng không nói lời hung dữ, không chửi thề, không la mắng, to tiếng, nạt nộ, hù họ, vân vân. 3. Ý hành thiện là ý không khởi nghĩ ham muốn một vật gì cả, ý không sân hận, oán thù, ganh ghét ai cả, ý không si mê, thường sáng suốt nhận rõ mọi hành động, nhân quả, thiện ác, để luôn luôn ý nghĩ đến điều thiện, không làm khổ mình, khổ người. Tóm lại, trên đây là định vô lậu câu hữu với nhân quả, tức là tu tập vô lậu trên đường đi lối về của nhân quả, muốn cho các chướng ngại pháp không tác động vào thân tâm, sanh ra lậu hoặc, nên thường cảnh giác và giữ gìn thân miệng ý, không cho hành động ác, luôn luôn phải thực hiện hành động thiện để tạo cảnh an vui cho mình, cho người, để tạo sự giải thoát cho mình và các chướng ngại không còn tác động được thân tâm. Đó là sự giải thoát của định vô lậu câu hữu với nhân quả thiện ác. Định vô lậu câu hữu với nhân quả là một pháp môn ngăn các ác pháp tuyệt vời. Nếu người nào siêng năng tu tập thì thân hành, ý hành, khẩu hành không bao giờ làm khổ mình, khổ người. Đó là một hành động đạo đức cao thượng nhất trên thế gian này. 5. Định vô lậu câu hữu tứ diệu đế. Quán tứ diệu đế tức là quán khổ tập diệt đạo. Vậy quán khổ tập diệt đạo như thế nào? Đây là bốn chân lý của đạo Phật. Từ khi bắt đầu có đạo Phật cho đến nay, chưa có ai dám thay đổi chân lý này. Vì nó là chân lý nên nó xác định đời sống của con người rất logic và khoa học, nên giáo lý này mới được gọi là chân lý. Cách đây mấy trăm năm, có một số người muốn làm sư tổ của Phật giáo, bài bác bốn chân lý này để sản sanh ra một chân lý mới trừu tượng và mơ hồ. Đó là chân lý Bát Nhã Ba La Mật của Tổ sư Long Thọ là chân không, để đả phá chân lý của đạo Phật vô khổ tập dược đạo. Kế tiếp có vô trước thế thân, mã minh, vân vân, xúm nhau để xương minh chân lý này. nhưng nó chỉ là một chân lý ảo tưởng, nó không nói lên được sự thật của cuộc sống loài người, thì làm sao là chân lý được của thế giới hành tinh này? Cho nên, các nhà tôn giáo và các nhà triết học đã đưa ra nhiều triết thuyết về chân lý, nhưng tất cả đều nằm trong những triết thuyết chân lý ảo tưởng của tưởng tri con người. Vì thế, những triết thuyết chân lý đó chỉ sống trong một thời gian ngắn ngủi rồi chết đi, chỉ vì nó không thiết thực lợi ích cụ thể đối với đời sống của con người. Nó chẳng giống như triết thuyết chân lý của Đạo Phật. Vậy, chúng ta hãy lắng nghe chân lý của Đạo Phật đối với con người trên hành tinh này như thế nào mà nó được gọi là chân lý của loài người. Chân lý thứ nhất, khổ đế. Khế kinh có câu, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển. Lời nói này có quá đáng chăng? Chúng ta chưa vội xác định câu nói này, mà hãy dùng định vô lậu quán xét tư duy chân lý thứ nhất, rồi mới xác định sao? Người không hiểu biết cho rằng đời là một hạnh phúc, nhưng họ không ngờ những khoái lạc của cuộc đời đều là giả dối lừa phỉnh, chẳng khác gì như người khát nước mà cứ uống nước mặn, càng uống lại càng khát và càng khổ đau. Cho nên, những sự vui của cuộc đời chỉ là tạm bợ hào nhoáng như một lớp sơn bên ngoài mà thôi. Bản chất của cuộc đời là khổ đau, khỏi đời này là biển nước mắt và mồ hôi của loài người. Trong ấy, mọi người đang bơi lội, hợp lặn, chìm nổi, trôi lăn. Nếu ai đã từng nếm mùi vị của cuộc đời thì không ai bảo rằng đời là hạnh phúc, là sung sướng. Người thấy rõ đời sống là khổ không ai hơn Đức Phật, nên chân lý của Ngài đưa ra mọi người đều phải công nhận. Chỉ có một vài người mang tà kiến mới cho nó là vô khổ tập dược đạo như Long Thọ. Còn các tổ sau này chỉ là những người hùa theo, cho nên thiền sư Thường Chiếu bảo, một con chó sủa, một bầy chó sủa theo. Không ai có thể kể ra hết mọi sự khổ đau trong thế gian, nhưng căn cứ vào lời dạy của Đức Phật thì có ba loại khổ. Một, khổ khổ. Hai, hoại khổ. Ba, hạnh khổ. Khổ khổ, cái khổ chồng chất lên cái khổ, bản thân đã là khổ, mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác, đó là khổ khổ. Chúng ta quán xét tự thân mình là nạn nhân có bao nhiêu cái khổ, cái xấu xa đi tiền. Thân thể là một bao đựng đầy thịt xương dơ, bẩn hôi, thối bất tịnh. Nếu một vài ngày không tắm rửa chăm sóc thì thối tha không chịu được. Vả lại, cái thân của chúng ta rất giòn bở mong manh, khát nước độ 3 ngày, ngạt thở độ 5 phút, đứt một mạch máu, bị nhiễm vi trùng độc, thế là mạng vong, không còn sống được nữa. Lại nữa, cái khổ sống chết bất ngờ mà không ai làm chủ, còn biết bao nhiêu cái khổ khác nữa chồng chất lên nhau, không sao tránh khỏi như bệnh tật, tai họa đối khác, bão lụt, chiến tranh, động đất, hỏa hoạn, chiến tranh áp bức, siêu cao, thuế nạn, vân vân, đó là khổ khổ. Hoại khổ, thật vậy, vạn vật trong vũ trụ có hình tướng đều phải bị hoại diệt vì luật vô thường chi phối từng giây từng phút, nên không có vật gì được tồn tại mãi, dù cho sắt đá lâu ngày cũng phải mục nát, to lớn như đất trời cũng phải tan hoại. Yếu ớt nhỏ nhoi như thân người thì mạng sống như bong bóng nước, như mây nổi giữa trời, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Mỗi phút mỗi giây chúng ta đang sống là mỗi phút mỗi giây đang hủy hoại, dù cho chúng ta có sức khỏe, có quyền thế, có giàu sang, tiền của châu báu, ngọc ngà, vàng bạc có chất đầy cả không gian này thì cũng không cản ngăn, chống đỡ không cho thời gian hủy diệt đời sống của chúng ta được. Chúng ta hoàn toàn bất lực trước sự vô thường của thời gian. Tất bóng thời gian một tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han, thật là khổ, sợ tuổi nhục đau đớn cho kiếp sinh làm người. Hành khổ là chỉ cho mọi hành động của chúng ta, thương ghét giận hờn, lo lắng ưa thích ham muốn vân vân. Vả lại, mỗi hành động của chúng ta đều mang theo bản chất thiện và ác, ác thì làm khổ mình, khổ người, thiện thì không làm khổ mình, khổ người. Nhưng phần nhiều hành động thân miệng ý của chúng ta thường đem đến sự khổ đau cho nhau hơn là đem đến sự an vui, hạnh phúc. Bởi vậy Đức Phật dạy, các hành là vô thường, là khổ. Lúc thì nó hành như thế này, lúc thì nó hành như thế khác. Nó không bao giờ đứng yên lặng một chỗ. Nếu chúng ta chịu khó quan sát và sẽ nhận thấy rõ ràng, thân thì chẳng lúc nào chịu im lặng, không đi thì ngồi, không ngồi thì đứng, không đứng thì nằm, không nằm thì làm việc này, việc khác. Lúc nào thân cũng động đậy, trừ ra lúc nằm ngủ. Miệng lúc nào cũng muốn nói chuyện, không chuyện này thì nói chuyện khác. Nếu vắng một lúc không nói là đi tìm người để nói chuyện. Con người vốn thích động, không thích tịnh. Sống độc cư trầm lặng một mình chịu không nổi, cho nên các tổ quở trách các đệ tử không chịu để miệng đóng móc meo. Ý thì lăng xăng, nghĩ chuyện này sang chuyện khác, như con ngựa không cương, như con vượng chuyền cành, không bao giờ dừng nghỉ. Đó là ba chỗ hành của thân con người. Ba nơi đó, nếu chúng ta không biết dừng nghỉ những hành động ác, thì sẽ mang lại cho mình và mọi người biết bao nhiêu là muôn ngàn thứ đau khổ xảy ra. Cho nên Đức Phật nói, hành là khổ, là vậy. Ba thứ khổ này chia ra làm tám thứ khổ. Một, sanh khổ. Sanh ở đây có hai nghĩa, đời sống và sự sanh đẻ. A, khổ trong lúc sanh ra, người sanh và đứa bé được sanh đều khổ. Khi mẹ mới mang thai đã bắt đầu biếng ăn, mất ngủ, đôn uể, giả dợt bần thần. Người gầy ốm trong những tháng đầu, thai nhi mỗi ngày mỗi lớn, thì người mẹ mỗi ngày mỗi mệt mỏi nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp. Khi gần đến ngày sanh thì sự đau đớn không sao nói hết được. Đến ngày hoa khai nở nhụy, nếu thuận thai thì người mẹ cũng đau đớn thập tử nhất sanh. Khi sanh con ra, mẹ phải chịu nhơ ới nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì máu huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn nghịch thai thì mẹ phải bị mổ xẻ, trăm phần chết chỉ có một phần mà thôi, đôi khi giải phẫu người mẹ và phải chịu bệnh tật suốt đời khi sinh con. Còn đứa bé từ khi chào đời cũng chịu nhiều khổ sở. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ sống trong cảnh tối tăm chật hẹp. Đến kỳ sanh nở thì thân còn phải chen qua chỗ chật hẹp như bị đá ép bốn bề. Nên khi vừa thoát ra ngoài thì khổ quá, vả lại còn bị móc miệng đau đớn không cùng, nên vội khóc thét lên. Thảo nào lúc mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. B. Khổ về đời sống. Khổ về đời sống có hai phương diện, vật chất và tinh thần. Khổ về vật chất, cuộc sống của con người đòi hỏi nhu cầu thiết yếu như món ăn, thức uống, y phục, nhà ở, thuốc men. Muốn có những nhu cầu ấy, con người phải lao động cần cù quanh năm suốt tháng, vất vả, khổ sở mới đổi lấy nó được. Phải bằng mồ hôi nước mắt và sức lực của mình, nhiều khi suốt đời làm lụng, cơm không đủ ăn, nhà ở không đủ ấm. Chẳng những đợi đến cảnh đói khát mới là khổ, ăn uống thất thường, bữa đói bữa no, thiếu thốn trước sau cũng đã là khổ. Chẳng lâm vào cảnh màn trời dưới đất hay ăn lông ở lỗ mới gọi là khổ. Áo quần không đủ ấm, nhà cửa không che được nắng mưa, đó cũng là khổ lắm rồi. Người nghèo đã khổ như thế thì người giàu có khổ hay không? Muốn có tiền bạc của cải tài sản, tất phải thức khuya dậy sớm, buôn tạo bán tần, đầu tắt mặt tối trong công việc. Mồ hôi nước mắt đổ ra biết bao nhiêu mới có được, chứ đâu phải tiền bạc của cải tài sản ở trên trời rơi xuống, mà phải bằng công sức và đầu óc tính toán. Nhiều khi phải quên ăn mất ngủ, nhưng khi đã có của cải rồi, đâu phải là sung sướng, phải lo giữ gìn bảo vệ nó. Nếu một mai bị trộm cướp, nước trôi hổ hòn, hoặc bị vua quan xung vào công quỹ thì khổ sở vô cùng. Có người vì của cải tài sản mất mà điên, cũng có người vì của cải mất mà phải buồn khổ đến chết. Đó là khổ sở về vật chất. Khổ về tinh thần thì không biết bao nhiêu sự khổ cởi ra làm sao cho hết. Chúng tôi nêu lên một vài ví dụ như thua kém mọi người từ ăn mặc đến nhà ở là chúng ta đã khổ. Thua kém từ học thức đến địa vị trong xã hội là chúng ta cũng khổ. Khổ từ những lời nói khen chê của người khác, khổ vì bị lừa gạt, bị áp bức, khổ vì những người thù oán, khổ vì bị kẻ khác khinh bỉ vân vân. Tóm lại, về vật chất lẫn tinh thần, trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu là sự khổ đau mà làm con người phải gánh chịu. Cho nên chân lý thứ nhất của Đạo Phật là khổ đế. Khổ đế là chỉ cho đời sống của con người khổ thật, nhưng không phải biết khổ để mà trốn khổ, để mà tiêu cực, yếm thế bỏ đời. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy một sự thật hiển nhiên của cuộc sống là khổ như vậy, để mà vượt lên trên những nỗi khổ đó, để xây dựng cho mình, cho người có một nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người, để biến cảnh thế gian thành cảnh giới cực lạc thiên đàng. Cho nên, kẻ nào thất tình, thất vọng vào chùa tu hành để nhờ câu kinh tiếng kệ mà quên đi sự đau khổ cuộc đời là kẻ hèn nhát, không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Còn kẻ nào mượn Phật giáo kinh doanh làm giàu trên mồ hôi nước mắt của tín đồ, ngồi mát ăn bát vàng, là kẻ ăn cướp của đàn na thí chủ của mọi người, bày ra nhiều trò mê tín lừa đảo. Những người còn vô minh, mang nặng lòng kiến chấp những phong tục tập quán lạc hầu, đó là những loài ma vương đội lốt tu sĩ và cư sĩ Phật giáo để diệt Phật giáo, chứ không phải là chấn hưng Phật giáo. 2. Lão khổ. Con người đến lúc già, thân thể hao mòn, tinh thần suy kém, nên thể xác lẫn tinh thần đều khổ. Càng già, khí huyết càng hao mòn, ngày càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt, mắt lờ tay điếc, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, làm việc gì cũng phải nhờ đến kẻ khác. Khi trời trở tiết thì toàn thân đau nhức, đó là cơ thể già là khổ như vậy. Càng già thân thể càng suy yếu, trí tuệ càng lu mờ, do đó sanh ra lẫn lộn, quên trước quên sau, hành động giống như kẻ ngây dại, có khi ăn dơ uống bẩn mà không biết, nói năng lặp đi lặp lại như người mất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn bảo ăn rồi, có khi nói nhảm nhí một mình, thật đúng là già khổ. 3. Bệnh khổ. Bất luận thân của chúng ta đau bệnh gì, từ cái đau lặt vặt như đau răng, nhức đầu, mỏi tay, mỏi chân, cho đến những bệnh hiểm nghèo, trầm trọng như ung thư, lao phổi, hoặc cùi phong, đái đường, lên máu, xơ gan, cổ chướng, vân vân, đều làm cho con người phải đau khổ, nhức nhối, rinh xiết, nhất là những bệnh trầm kha, thì lại hành hạ sát tân, đắng cơm nghẹn nước, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, oan oan ương ương, thật là khổ não. Thân bệnh đau mà tiền thì không, có người sau khi lành bệnh tiền bạc không còn, của cải tài sản bán sạch, chỉ còn hai bàn tay trắng, sống một đời sống tràn đầy sự khổ đau bất tận. Cuộc sống là một màn đêm đen tối hướng về tương lai. Đó là về bản thân phải chịu lấy những bệnh khổ, còn về những thân bằng quyến thuộc thì buồn rầu lo sợ. Cho nên mỗi khi trong nhà có người bị bệnh thì tất cả gia đình đều rộn ràng bâng khuâng, đứng ngồi không yên, quên ăn mất ngủ, bỏ cả công ăn việc làm. Thật đúng như lời Đức Phật dạy, bệnh là khổ, khổ về tinh thần và khổ về thân xác vật chất. Cho nên ai có thân bệnh đều sợ cả, không ai mà không sợ bệnh khổ. 4. Tử khổ. Trong bốn cái khổ của đời, người là sanh, già, bệnh, chết. Nhưng chết thì ai nghe nói đến cũng đều kinh hãi, nhất là ai cũng biết rằng có người sớm muộn gì rồi cũng phải chết. Nhưng nghe nói chết thì ai cũng sợ, sợ nhưng không ai tránh khỏi. Chết là khi cơ thể tan rã, nhưng trước khi tan rã hỏa diệt, nó đau đớn từng đốt xương lóng tay, da thịt như ai dần, ai bầm rêm cái thân người, nằm không yên, ngồi không yên, người đời thường gọi đó là lúc trăn trở để mà chết. Nên trước khi chết, mọi người ai cũng phải chịu sự đau khổ tận cùng, sức chịu đựng thân mạng này, rồi mới chết. Cho nên Đức Phật dạy, chết là khổ, chứ không phải chết là hết khổ. Người đời thường nghĩ chết là hết khổ, sự thật không phải vậy. Chết là một sự nối tiếp sự khổ, hiện tượng người chết quá ư khổ, thì khi họ tái sanh cũng khổ và còn khổ hơn nữa. Ngược lại, người chết không khổ thì tiếp tục tái sanh không khổ. Ở đây chúng ta cần lưu ý, trong thế gian có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất chết khổ là hạng người bị bệnh đau khổ sở vô cùng, ăn ỉa đái một chỗ, chịu hôi chịu thối của xác thân tứ đại, cho đến khi chết phải chịu đau nhức trăn trở khổ sở tận cùng rồi mới chịu chết. Đó là hạng người chết khổ. Hạng người thứ hai chết ít khổ là những hạng người bị bệnh mà không phát hiện ra, đến khi tình lình đứt mạch máu não hoặc rút tay giật chân méo miệng rồi ngã lăn ra chết. Những người này thời gian thọ bệnh khổ rất ngắn, đó là hạng người chết ít khổ. Hạng người thứ ba chết không khổ là hạng người không bị bệnh đau gì cả, nằm ngủ rồi ngủ luôn, đó là hạng người chết không khổ. Hạng người thứ tư làm chủ sự sống chết, họ muốn sống là sống và muốn chết là chết. Chết lúc nào cũng tự tại dễ dàng, không phải chờ bệnh đau tận cùng rồi mới chết. Đó là hạng người làm chủ sự sống chết, như Đức Phật và các bậc Thánh Tăng A-La-Hán. Cho nên, trong đời sống của loài người có bốn hạng người như vậy. Hạng người thứ nhất, chuyên làm ác giết hại chúng sanh, như những người làm nghề đồ tể, săn bắn, chài lưới vân vân, và những hạng người chuyên lừa đảo thiên hạ, buôn thần, bán thánh vân vân. Hạng người thứ hai có làm ác, có làm thiện nên chết ít khổ hơn. Hạng người thứ ba sống chuyên làm thiện, không làm khổ mình, khổ người. Hạng người thứ tư là những bậc tu hành toàn thiện, toàn định, toàn tuệ, đầy đủ thần lực làm chủ nhân quả, chấm dứt luân hồi, nên luật nhân quả không còn tác động họ được.